vẫn không tin. Và nếu tôi chẳng thấy dấu đinh người, tôi cũng chẳng tin. Và nếu tôi không sờ ngón tay vào, thì tôi sẽ không bao giờ tin. Này Thomas, hãy Thomas chớ cứng lòng tin. Này Thomas, không cho người không thấy mà tin.
Hôm nay Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ lòng thương xót Chúa. Thật vậy, kính thưa quen quý chị, vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày hôm nay 11 tháng 4 2021 là Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, cũng là Chủ nhật lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã cử hành thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tại nhà thờ mà năm ngoái ngài cũng tới cử hành, đó là nhà thờ Chúa Thánh Thần gần Vatican. Cái nhà thờ mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đó đã chỉ định là nhà thờ kính lòng thương xót Chúa tiêu biểu ở Roma và thực sự ở Roma. Vì đại dịch hiện tại nên đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ lòng thương xót Chúa hôm nay chỉ có một ít các vị thừa sai lòng thương xót đại diện cho hàng ngàn linh mục đã được Đức Thánh Cha Francisco trao sứ vụ đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót năm 2016 mà thôi. Cái năm đó Đức Thánh Cha đã ban cho cả, theo em nhớ là 7-8 nghìn, hay là từ 6-7 nghìn vị linh mục tụ về Roma để lãnh nhận quyền hạn tha các vạ tuyệt thông mà chỉ có Đức Thánh Cha mới được tha. Thì năm đó ngài ban cho các vị thừa sai thương xót này để các vị có thể đại diện ngài thay ngài ở khắp nơi trên thế giới tha cái vạ tuyệt thông đó cho tất cả những ai mắc phải, chẳng hạn như những người phá thai. Và ngoài các vị linh mục thừa sai thương xót, có khoảng 80 tín hữu tham dự thánh lễ nữa. Trong số đó bao gồm một nhóm tù nhân nam nữ ở các nhà tù Regina Celi, Rebibbia và Casa del Marmo ở Roma, một vài nữ tu dòng bệnh viện lòng thương xót Chúa, một đại diện cho các y tá của bệnh viện Chúa Thánh Thần ở Roma, một số người khuyết tật, một gia đình di dân người Á Căn Đình, một số người trẻ tị nạn đến từ Syria, Nigeria và Ai Cập. Đó, lễ lòng thương xót Chúa năm nay 2021 giữa đại dịch COVID-19 bao gồm thêm các thành phần như vậy, kể cả linh mục đồng tế cũng như giáo dân tham dự thánh lễ. Và giờ đây xin mời các anh chị nghe bài giảng của ngài. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ mấy lần. Người đã nhẫn nại xoa dịu tấm lòng trục trặc của các vị. Tự mình sống lại, giờ đây người mang đến sự phục sinh cho các môn đệ. Người làm cho tinh thần của các vị sống lại và làm cho đời sống của các vị đổi thay. Trước đó, những lời của Chúa cùng với gương sống của người đều không thay đổi được các vị. Giờ đây, vào lúc phục sinh, một cái gì đó mới lạ đang xảy ra. Và nó xảy ra theo chiều hướng của lòng thương xót. Chúa Giêsu làm cho các vị sống lại bằng lòng thương xót. Một khi đã lãnh nhận được lòng xót thương, các vị cũng biết xót thương. Thật khó lòng mà thương xót nếu không cảm thấy mình được xót thương trước. Trước hết, các vị nhận lãnh được lòng thương xót nhờ ba tặng ân. Tiên vàn, Chúa Giêsu cống hiến cho các vị tặng ân bình an, rồi tặng ân thần linh, và sau cùng là tặng ân các thương tích của người. Các vị môn đệ này bị khủng hoảng. Họ đã khóa kín cửa lại vì sợ hãi, sợ bị bắt và cuối cùng là giống như thầy. Thế nhưng, các vị chẳng những cùng nhau bị hỗn độn trong một căn phòng, các vị tự mình còn cảm thấy một nỗi hối xót nữa. Các vị đã ruồng bỏ và chối bỏ Chúa Giêsu. Các vị đã cảm thấy mình bất lực, mất uy tín, chẳng lợi ích gì hết. Chúa Giêsu đã đến và nói cùng các vị hai lần rằng: bình an cho các con. Người không mang lại một thứ bình an để cất đi cho họ các thứ vấn đề rắc rối bề ngoài, mà là một thứ bình an thấm nhiễm lòng tin tưởng bên trong. Đó không phải là thứ bình an ngoại tại, mà là thứ bình an trong lòng. Người nói cùng các vị: bình an cho các con, như cha đã sai thầy thế nào, thì thầy cũng sai các con như vậy. Người như thể nói với các vị rằng: thầy sai các con đi, vì thầy tin vào các con. Những con người môn đệ thoái chí nản lòng này được ban cho bình an. Bình an của Chúa Giêsu làm cho các vị vượt qua từ nỗi hối xót sang sứ vụ. Bình an của Chúa Giêsu làm bừng lên sứ vụ. Nó không bao giờ bao gồm những gì là dễ dàng và dễ chịu hết, mà là thử thách làm chúng ta bung mình ra. Bình an của Chúa Giêsu thì giải thoát chúng ta khỏi một tình trạng thu mình bại liệt. Nó chặt đứt những thứ xiềng xích tâm can. Các vị môn đệ đã nhận ra rằng các vị đã được xót thương. Các vị đã nhận thấy rằng Thiên Chúa đã không lên án các vị thay hay là khinh miệt các vị, mà còn tin tưởng vào các vị nữa. Thật vậy, Thiên Chúa tin tưởng vào chúng ta hơn cả chính chúng ta tin vào bản thân chúng ta nữa. Người yêu chúng ta hơn chúng ta yêu bản thân mình. Một khi được Thiên Chúa quan tâm đến thì chẳng có ai là vô dụng, là mất uy tín hay là một thứ đồ bỏ. Hôm nay Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng: bình an cho các con. Các con là những gì quý báu trước mắt của Thầy. Bình an cho các con là những gì quan trọng đối với Thầy. Bình an cho các con là một có một sứ vụ. Không ai có thể chiếm chỗ của các con được. Các con là những con người bất khả thay thế. Thầy tin tưởng vào các con. Sau nữa, Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót cho các môn đệ của người bằng việc ban cho các vị Thánh Linh. Người đã ban Thần Linh thứ tha tội lỗi. Các vị môn đệ là những con người tội lỗi. Các vị đã bỏ chạy. Các vị đã ruồng bỏ một bậc thầy. Tội lỗi đang hành hạ các vị. Các vị đang phải trả giá sự dữ. Tội lỗi của chúng ta, như Thánh Vịnh Gia nói, luôn ở trước chúng ta. Tự mình chúng ta không thể loại trừ tội lỗi. Chỉ một mình Thiên Chúa mới cất nó đi được thôi. Chỉ duy mình người, bằng lòng thương xót của người, mới có thể làm cho chúng ta trồi lên khỏi những vực thẳm khốn cùng của chúng ta thôi. Như các vị môn đệ xưa, chúng ta cần phải được tha thứ, cần phải chân thành xin Chúa thứ tha. Chúng ta cần mở lòng chúng ta ra để được tha thứ. Ơn tha thứ trong Thánh Linh là tặng ân phục sinh, giúp cho nội tâm của chúng ta nhờ đó mà được phục sinh. Chúng ta hãy xin ơn biết chấp nhận tặng ân này, biết tha thiết với bí tích tha thứ, và ơn hiểu được rằng bí tích giải tội không phải là việc về bản thân chúng ta và tội lỗi của chúng ta, mà là về Thiên Chúa và về lòng thương xót của Ngài. Chúng ta không xưng tội để hạ thấp chúng ta xuống, mà là để được nâng lên. Chúng ta, tất cả chúng ta, rất ư là cần đến điều này. Như một con trẻ nhỏ, bất cứ khi nào chúng ngã, chúng đều cần được cha mẹ chúng nâng lên thế nào, chúng ta cũng cần như thế. Chúng ta cũng thường xuyên sa ngã, và bàn tay cha của chúng ta sẵn sàng nâng chúng ta lên và làm cho chúng ta tiếp tục bước đi. Bàn tay bảo đảm và khả tín này là bí tích giải tội. Bí tích giải tội là bí tích nâng chúng ta lên. Bí tích này không để chúng ta nằm trên mặt đất, than khóc về những tảng đá cứng khiến chúng ta vấp ngã. Bí tích giải tội là bí tích phục sinh, hoàn toàn thương xót. Tất cả những ai giải tội cần phải truyền đạt những gì là ngọt ngào của lòng thương xót. Đó là những gì vị giải tội cần phải làm. Đó là truyền đạt những gì là êm ái dịu dàng của lòng thương xót Chúa Giêsu, đấng tha thứ hết mọi sự. Thiên Chúa là đấng tha hết tất cả mọi sự. Cùng với thứ bình an làm chúng ta phục hồi và ơn tha thứ nâng chúng ta lên, Chúa Giêsu đã cống hiến cho các môn đệ của Người tặng ân thứ ba là tặng ân của lòng thương xót. Ở chỗ, Người đã tỏ ra cho các vị thấy các thương tích của Người. Bởi những thương tích này mà chúng ta đã được chữa lành. Thế nhưng, những vết thương này đã chữa lành chúng ta ra sao? Bằng lòng thương xót. Nơi những vết thương ấy, như Tô-ma, chúng ta có thể thật sự chạm tới sự thật Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cho đến cùng. Người đã làm cho các thương tích của chúng ta thành thương tích của Người và đã mang lấy các thứ yếu hèn của chúng ta nơi thân xác của Người. Các thương tích của Người là những thông mạch mở ra giữa Người và chúng ta, lan tỏa lòng thương xót trên tình trạng khốn nạn của chúng ta. Các thương tích của Người là những ngõ lối Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta tiến vào tình yêu dịu dàng của Người và thật sự chạm đến đấng là Người. Chúng ta đừng bao giờ ngờ vực lòng thương xót của Người nữa. Bằng việc tôn thờ và hôn kính các thương tích của Người, chúng ta nhận ra rằng tất cả những yếu hèn của chúng ta đều đã được chấp nhận bằng tình yêu dịu dàng của Người. Điều này xảy ra ở mỗi thánh lễ. Khi Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta thân mình bị thương tích và phục sinh của Người, chúng ta chạm đến Người và Người đụng vào đời sống của chúng ta. Người làm cho trời cao xuống với chúng ta. Các thương tích rạng ngời của Người xua tan bóng tối tăm trong lòng của chúng ta. Như Tô-ma, chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta nhận thấy Người gần gũi với chúng ta biết bao. Và chúng ta cảm kích, than lên rằng, lạy Chúa của con và là Thiên Chúa của con. Tất cả mọi sự đều phát xuất từ đấy, từ ân sủng của việc lãnh nhận lòng thương xót. Đó là khởi điểm của hành trình Kitô hữu chúng ta. Thế nhưng, nếu chúng ta tin vào các khả năng của mình, vào tính chất hiệu năng của những gì chúng ta cấu trúc và dự phóng, chúng ta sẽ chẳng tiến được bao xa. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể cống hiến một cái gì đó mới mẻ cho thế giới thôi. Những gì các vị môn đệ đã làm đó là lãnh nhận lòng thương xót. Để rồi, về phần mình, các vị cũng biết xót thương. Chúng ta thấy được điều ấy trong bài đọc thứ nhất. Sách Tông Vụ thuật lại rằng, không ai lấy gì làm của riêng mình, nhưng tất cả những gì họ có đều làm của chung. Đó không phải là cộng sản, mà là thuần Kitô giáo. Lại càng lạ lùng hơn nữa, khi chúng ta nghĩ rằng, cũng là những con người môn đệ ấy, trước kia đã tranh cãi với nhau về những gì là phần thưởng và về những gì là tưởng thưởng và về ai là kẻ trao trọng nhất. Giờ đây, họ biết chia sẻ với nhau hết mọi sự. Họ chỉ có một lòng một trí. Làm sao họ có thể thay đổi như thế chứ? Bấy giờ, họ thấy nơi những người khác bằng chính lòng thương xót đã thay đổi cuộc đời họ. Họ đã khám phá ra rằng họ đã chia sẻ cùng một sứ vụ, ơn tha thứ và thân mình Chúa Giêsu. Và vì thế, họ tự nhiên biết chia sẻ những sở hữu trần gian của họ. Đoạn sách này tiếp tục. Không còn người nào thiếu thốn trong họ nữa. Những nỗi sợ hãi của họ đã bị tan biến bởi việc họ chạm tới các thương tích của Chúa. Nên họ không sợ chữa lành những thương tích của những ai thiếu thốn cần giúp đỡ. Vì họ thấy Chúa Giêsu ở đó. Vì Chúa Giêsu ở đó, nơi những thương tích của những ai thiếu thốn cần giúp đỡ. Anh chị em thân mến, anh chị em có muốn dấu chứng Thiên Chúa đã chạm đến đời sống của anh chị em không? Nếu muốn, thì anh chị em hãy cúi mình xuống để băng bó các vết thương của người khác. Hôm nay là ngày cần đặt vấn đề xem. Tôi là người rất thường đã nhận được bình an của Chúa, lòng thương xót của Người. Có biết xót thương người khác hay chăng? Tôi là người rất hay thường được nuôi dưỡng bằng thân mình của Chúa Giêsu, có nỗ lực để làm vơi đi tình trạng đói khổ của người nghèo hay chăng? Chúng ta đừng cứ tiếp tục tỏ ra dửng dưng lạnh lùng. Chúng ta đừng sống thứ đức tin một chiều. Thứ đức tin chỉ biết nhận lãnh mà không biết cho đi. Thứ đức tin nhận lấy tặng ân nhưng không biết chia sẻ tặng ân ấy. Được lãnh nhận lòng thương xót thì chúng ta hãy biết xót thương. Vì nếu tình yêu chỉ là những gì về mình thì đức tin trở thành khô cằn, son sẻ và có tính cách tình cảm. Không có người khác, đức tin trở thành cái xác vô hồn. Thiếu các việc của lòng thương xót thì chỉ là thứ đức tin chết mà thôi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho mình được canh tân bởi thứ bình an, ơn tha thứ và các thương tích của Chúa Giêsu xót thương nhân hậu. Chúng ta hãy xin ơn trở thành các chứng nhân của lòng thương xót. Chỉ có thế, đức tin của chúng ta mới sống động và đời sống của chúng ta mới được hiệp nhất nên một. Chỉ có thế, chúng ta mới có thể công bố phúc âm của Chúa, phúc âm của lòng thương xót vậy.
Đức tin con tựa như hạt cải thật nhỏ, vùi chôn trong tấc đất khô. Nguyện Chúa mở lòng soi trí cho đường, thêm vững niềm tin, vì phúng thay cho người biết tin tưởng vào Thiên Chúa yêu thương quyền năng. Thầy Thô-ma, thầy Thô-ma chớ cứng lòng tin. Thầy Thô-ma phúng cho người không thấy mà tin.
Tuyệt vời các anh chị ơi, chúng ta nghe thấy không? Ôi dồi ôi, nhiều tư tưởng hay quá đi mất thôi. Nhiều tư tưởng rất là đặc biệt, các anh chị thấy không? Do đó đây em rất là tha thiết, chẳng những với lời Chúa thôi, mà còn với lời của vị đại diện Chúa là chính Đức Giáo Hoàng nữa. Các anh chị thấy không? Mỗi lần em đọc xong một cái huấn từ truyền tin của Ngài, hay là bài giáo lý của Ngài, nhất là bài giảng của Ngài, chúng ta thấy toàn là những cái gì đánh động chúng ta. Toàn là những gì chúng ta thấy mới lạ không à? Chứ em thì em thấy như vậy đó. Chúng ta cần phải đi sâu hơn vào bài phúc âm này. Em thú thật các anh chị, nếu mà phân tách từng ly từng tí bài, cái bài giảng này đó là đến chiều. Em xin phân tách đại khái thôi nhé. Đại khái thôi để chúng ta nhớ, bởi vì khi mà đọc một lần đó, không nhớ được hết được đâu. Và cứ cảm thấy nó hay hay, nó gật gật gù gù vậy thôi. Nhưng mà chẳng biết là cái gì với cái gì hết. Có phải không ạ? Cho đó nên bây giờ em xin các anh các chị cho em một chút giờ để em chia sẻ với các anh các chị thêm những cái điều đặc biệt nha. Cái đoạn đầu tiên Đức Thánh Cha nói với chúng ta cái gì? Tự mình sống lại, giờ đây người mang đến sự phục sinh cho các môn đệ, người làm cho tinh thần của các vị sống lại và làm cho đời sống của họ đổi thay. Đấy, mà thật sự là như vậy đó. Thật sự là như vậy đó. Mà đổi thay như thế nào? Đức Thánh Cha nói, đổi thay theo chiều hướng của lòng thương xót. Chúa Giêsu làm cho các vị sống lại bằng lòng thương xót. Và để làm gì? Đây, Đức Thánh Cha nói tiếp, một khi đã lãnh nhận được lòng thương xót, các vị cũng biết xót thương. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thật khó lòng mà thương xót nếu không cảm thấy mình được xót thương trước. Đấy, Đức Thánh Cha xác nhận như vậy. Mà cái đấy là cái rất là thực tế, là cái bất khả thiếu, bất khả chối cãi. Nếu chúng ta không được Chúa thương xót, chúng ta không biết thương xót đâu. Bởi thế nên chính chúng ta bây giờ này, chúng ta xét lại mà xem. Tại sao chúng ta vẫn còn tiếp tục khinh anh em chúng ta? Tại sao chúng ta vẫn còn nói hành nói xấu anh chị em chúng ta? Đoán xấu cho họ, ném đá họ. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta chưa nhận mình là tội nhân. Chưa nhận mình là khốn nạn, đáng thương trước mặt Chúa. Hay là có nhận á, chỉ nhận trên lý thuyết thôi. Nhận qua loa vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế, Chúa thật sự cảm nghiệm thấy thật sự mình khốn nạn, tội lỗi như thế nào, đang bị nguyền rủa như thế nào, đang bị sa hỏa ngục như thế nào, mà được Chúa thương như vậy. Mà bây giờ chúng ta dám trở thành Thiên Chúa để trừng phạt người khác. Đấy, Chúng ta chưa cảm nghiệm thấy cái lòng thương xót Chúa. Do đó chúng ta mới có những ác tình, những cái tư tưởng, những cái lời nói phạm đến anh chị em chúng ta như vậy. Chúng ta cứ xét đến đức bác ái là chúng ta biết được chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót Chúa tới đâu thôi. Và vì thế nên em đã nói lúc đầu, đó là chúng ta suốt cuộc đời chúng ta là cử hành lòng thương xót Chúa thôi. Càng ngày chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, và Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta là chỉ tỏ lòng thương xót chúng ta thôi. Ngay ở chỗ đó đó. Vào những lúc nào? Vào những lúc chúng ta tội lỗi, vào những lúc chúng ta đau khổ, vào những lúc chúng ta thất vọng, vào những lúc chúng ta không còn biết trông cậy vào ai. Và mỗi lần như vậy chúng ta lại nhận biết Chúa thương mình. Vậy thì khi chúng ta được Chúa thương thì chúng ta cũng phải thương người khác chứ nhỉ? Tại sao chúng ta lại được Chúa thương mà chúng ta không thương người khác? Nếu vậy thì giống như Đức Thánh Cha nói cuối cùng đây này, sống đức tin một chiều. Thứ đức tin chỉ biết nhận lãnh mà không biết cho đi. Thứ đức tin nhận lấy tặng ân những nhưng không mà không biết chia sẻ tặng ân ấy. Nếu tình yêu chỉ là những gì về mình thì đức tin trở thành khô cằn, son sẻ và có tính chất tình cảm thôi. Không có người khác, đức tin trở thành cái xác vô hồn. Thiếu các việc của lòng thương xót thì chỉ là đức tin chết. Rõ ràng là như thế. Đức tin nó phải đi đôi với đức bác ái. Do đó Chúa luôn luôn tỏ mình ra để chúng ta tin vào Chúa. Và khi chúng ta tin vào Chúa và chứng tỏ chúng ta tin vào Chúa ở chỗ chúng ta sống bác ái yêu thương với nhau. Đó là lý do mà khi Chúa hiện ra, Chúa chúc bình an rồi, Chúa sai các ông đi ngay. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con đi. Chúa ban bình an cho các ông để làm gì? Tuy Chúa phục sinh hiện ra cái ông mấy lần, 3 lần. Nhưng mà 2 lần đầu quan trọng, bởi vì lúc bây giờ đầy đủ 11 tông đồ. Theo Phúc Âm Thánh Gioan. Còn lần thứ 3 cũng ở Phúc Âm Thánh Gioan thì chỉ có 7 ông thôi. Nhưng mà 2 lần đầu á là Chúa Giêsu hiện ra với các ông ở trong phòng đóng kín. Và Chúa nói với ông ấy, mỗi lần nói một câu bình an cho các con. Bởi thế nên trong bài giảng hôm nay Đức Thánh Cha nói với chúng ta là Ngài chúc bình an cho các vị 2 lần. Bởi vì trong bài phúc âm cho Chúa Nhật thứ 2 này nè, diễn tả 2 lần Chúa hiện ra chứ không phải 1 lần. Lần nào khi mới hiện ra cũng chúc bình an cho họ. Và chẳng những chúc bình an cho họ xong, Chúa còn ban tặng ân thần linh nữa. Chúa thở hơi trên các vị, các con hãy lãnh nhận Thánh Linh. Rồi sau đó Chúa tỏ cho các ông xem thấy dấu thánh của Chúa. Đấy là 3 tặng ân mà Đức Thánh Cha nói là Ngài đã ban cho các tông đồ 3 tặng ân. Tặng ân bình an, rồi tặng ân thần linh, và sau cùng là tặng ân các thương tích của người. Đấy, chính Đức Thánh Cha đã nói đó. Các vị nhận lãnh được lòng thương xót nhờ 3 tặng ân. Đấy, 3 tặng ân vừa mới kể ra như vậy đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngay câu đầu tiên Đức Thánh Cha nói là người mang đến sự phục sinh cho các môn đệ, người làm cho tinh thần của các vị sống lại và làm cho đời sống của các vị đổi thay theo chiều hướng của lòng thương xót. Và Chúa Giêsu làm cho các vị sống lại bằng lòng thương xót. Thế thôi, nếu mà chúng ta không sống bằng lòng thương xót đó, là chúng ta còn đang chết. Là đức tin của chúng ta chưa có thật sự, chưa có sống động. Như Đức Thánh Cha nói ở cuối mà em vừa mới lặp lại mấy câu đó đó.
Nếu tôi không thông tay vào cạnh chân người thì tôi đây vẫn không tin. Và nếu tôi chẳng thấy dấu đinh người tôi cũng chẳng tin. Và nếu tôi không sờ ngón tay vào thì tôi sẽ không bao giờ tin. Này Thô-ma, hỡi Thô-ma chớ cứng lòng tin. Này Thô-ma, không cho người không thấy mà tin.
Và bây giờ Ngài đi sâu vào từng tặng ân một. Tặng ân bình an, rồi sau đó Ngài đến nói tặng ân thần linh, và cuối cùng là tặng ân thương xót. Đầu tiên là tặng ân bình an. Thì Chúa Giêsu chúc bình an cho các vị 2 lần. Vào 2 lần đầu Chúa hiện ra khi có đầy đủ 11 tông đồ. Tại sao Chúa chúc bình an cho các vị? Bởi vì lúc bây giờ các vị đang sợ. Các vị đang sợ. Do đó nên bây giờ phải mang lại bình an cho các vị. Để các vị đừng sợ nữa. Đừng sợ nữa. Thế rồi. Nhưng mà cái bình an của Chúa, theo Đức Thánh Cha đó, phải để ý những cái ý nghĩa của bình an Chúa ban. Người không mang lại một thứ bình an để cất đi cho họ các thứ vấn đề rắc rối bề ngoài, mà là thứ bình an thấm nhiễm lòng tin tưởng bên trong. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã nói trước rồi: Thầy ban để lại bình an cho các con không phải như thế gian ban. Thế gian ban có nghĩa là bình an ở chỗ là trong tội lỗi, trấn an lương tâm để làm bệnh. Còn Chúa ban bình an giữa đau khổ vẫn bình an. Đó mới là bình an của Chúa. Thế gian không thể nào ban được. Khi mà đau khổ làm sao mà có bình an được. Đúng không? Vậy mà những người mà theo Chúa đó, được bình an của Chúa đó, vẫn bình an trong đau khổ. Trái lại còn vui nữa đằng khác. Trong khi thế gian làm sao có cái đó được. Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói đó. Người không mang lại một thứ bình an để cất đi cho họ các thứ vấn đề rắc rối bề ngoài. Có nghĩa là vẫn còn chịu rắc rối đau khổ đó, nhưng mà vẫn bình an. Ở chỗ nào? Tin tưởng vào Chúa. Do đó nên bất chấp Chúa đã làm cái gì là đều tốt cho con xin chấp nhận hết. Bình an. Thế thôi, làm sao thế gian có thể cho chúng ta thứ bình an đó? Giống như hệt như là khi mà Chúa ban bình an á, giống như là Chúa nói là người như thể nói với các vị rằng, đó Đức Thánh Cha nói đó, Thầy sai các con đi vì Thầy tin vào các con. Hay quá, hay quá. Và đối với em á, em còn thêm, dám thêm tí này nữa rồi. Khi mà Chúa nói bình an cho các con á, thì giống như là Chúa xin lỗi các vị. Vẫn biết là các vị phạm đến Chúa đấy. Nhưng mà Chúa trở lại, khi mà Chúa sống lại, Chúa xin lỗi các vị. Các con ơi, xin thông cảm cho Thầy nhá. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vì Thầy đã làm cho các con sợ. Vì Thầy tử giá khổ nạn, không được như ý các con, cho các con sợ, cho các con bối rối, rồi các con khủng hoảng. Thôi bây giờ Thầy sống lại rồi các con à. Bởi thế nên thôi, Thầy bù lại cho các con nhá. Các con hãy bình an. Ha? Sáng nay tự nhiên em nghĩ thêm một cái tư tưởng đó. Giống như là Chúa xin lỗi các vị vậy. Bởi vì Chúa biết trước mà. Khi mà Chúa bị khổ nạn và tử giá, thế nào các vị cũng bỏ Chúa mà chạy, thế nào cũng chối Chúa, thế nào đủ mọi thứ xảy ra hết. Chúa biết trước rồi, Chúa báo rồi. Do đó Chúa chấp nhận tất cả những gì sẽ xảy ra cho Chúa từ các vị tông đồ của Chúa. Bởi thế nên Chúa dễ dàng tha thứ cho các vị lắm. Chúa đến, Chúa không có khiển trách các vị theo như chúng ta đó. Mà chúng ta bị bỏ rơi như vậy đó, khi mà hiện ra rồi đó, là cho quạt cho một mạch. Trước khi chúng ta nói cái này cái kia, chúng mày dám bỏ tao mà đi, thế mà nói là yêu tao à, thế mà nói là tin tưởng vào tao à, chúng mày bậy bạ, gian dối. Theo chúng ta là sẽ như vậy thôi, chứ chức mấy mà bình an cho các con. Nhưng mà đấy, chúng ta thấy không, Chúa biến đổi cuộc đời của các tông đồ bằng lòng thương xót. Bởi thế nên khi các vị được Chúa hiện ra, không thấy trách mình thì chớ, lại còn ban bình an, còn ban Thánh Linh, lại còn tỏ ra những cái thâm sâu bí sử của Chúa là năm dấu thánh nữa. Do đó các vị cảm thấy được là ôi lạy Chúa, Chúa yêu con là chừng nào, Chúa yêu con là chừng nào. Tuyệt vời không? Các anh chị thấy không? Hay quá đi mất thôi. Hay quá đi mất thôi. Và Đức Thánh Cha còn nói bình an của Chúa như thế nào nữa các anh chị. Bình an của Chúa Giêsu làm cho các vị vượt qua từ nỗi hối xót sang sứ vụ. Cái bình an này như vậy. Và vì thế nên bình an của Chúa Giêsu làm bừng lên sứ vụ. Chứ không phải bình an là ngồi đó, không làm gì nữa. Không còn những cái rắc rối, không còn những cái lộn xộn và hưởng thụ. Không. Bình an của Chúa Giêsu làm bừng lên sứ vụ. Như vậy mới gọi là bình an. Chứ còn bình an mà bây giờ hưởng thụ bình an là thảnh thơi, chẳng phải làm gì nữa, chẳng vất vả gì nữa, chẳng khổ đau gì nữa, không phải là bình an Chúa ban cho. Ai mà chủ trương cái bình an đó, giống như là một số đạo khác vậy, hễ mà gặp rắc rối là rút lui, thì không phải bởi Chúa nha, không phải bởi Chúa đấy. Nếu vậy thì Thiên Chúa chẳng bao giờ xuống thế làm người. Bởi vì con người tội lỗi, xấu xa, làm sao vào xuống với họ được. Mình là cao cả như thế này. Kitô giáo của chúng ta khác hẳn. Lại càng tội lỗi, càng đau khổ, càng xấu xa, lại càng phải nhào vô để biến đổi nó, chứ không phải để tránh xa nó. Và bình an không bao gồm những gì là dễ dàng và dễ chịu, đấy Đức Thánh Cha nói đó, mà là thứ thách đố làm chúng ta bung mình ra. Bình an của Chúa phải như vậy mới là bình an. Bình an. Đó, lúc nãy em mới chỉ nói đến khía cạnh bình an của Chúa là giữa đau khổ thôi. Nhưng mà bây giờ bình an của Chúa ban cho đó là bình an dấn thân nữa, chứ không phải là bình an ngồi đó không còn cái gì xảy ra hưởng thụ. Không có, không có. Tuyệt vời không? Tuyệt vời thật. Hay quá, hay quá, hay quá. Các anh chị ơi, hay quá. Càng đọc những lời Đức Thánh Cha chúng ta càng thấm thía vào học. Đức Thánh Cha nói tiếp để cho các vị thấy được là Thiên Chúa đã không lên án các vị hay khinh miệt các vị mà còn tin tưởng vào các vị nữa. Do đó nên đã sai các vị đi. Thật vậy, Thiên Chúa tin tưởng vào chúng ta hơn chính chúng ta tin vào bản thân chúng ta. Thấy không? Một khi được Thiên Chúa quan tâm đến thì chẳng có ai là vô dụng và mất uy tín hay là một thứ đổ bỏ. Chúng ta là như vậy đấy các anh chị ạ. Chúng ta không có bao giờ cũng có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Bao giờ cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ nghe tiếp những gì Đức Thánh Cha nói về chúng ta trước nhan Chúa ở đoạn sau đây.
Đức tin con tựa như hạt cải thật nhỏ, vùi chôn trong tấc đất khô. Nguyện Chúa mở lòng soi trí cho đường, thêm vững niềm tin, vì phúng thay cho người biết tin tưởng vào Thiên Chúa yêu thương quyền năng. Này Thô-ma, hỡi Thô-ma chớ cứng lòng tin.
Rồi, cái tặng ân thứ hai là tặng ân gì? Đó là tặng ân Thánh Linh. Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót cho các môn đệ của người bằng việc ban cho các vị Thánh Linh. Đó, chẳng những ban bình an mà còn ban cả Thánh Linh nữa. Mà Thánh Linh đây, chúng ta thấy nó liên quan đến cái gì? Thánh Linh đây liên quan đến tội lỗi các anh chị ạ. Do đó Đức Thánh Cha đã nói ngay, người đã ban Thần Linh thứ tha tội lỗi. Các anh chị đọc phúc âm thấy rõ ngay là sau khi Chúa thở hơi trên các tông đồ, các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Sau đó Chúa nói thêm cái gì? Các con tha tội cho ai thì người đấy được tha. Các con cầm tội ai thì người tội người ấy bị cầm lại. Có phải là liên quan đến tội lỗi hay không? Và tha thứ hay không? Rõ ràng. Bởi thế nên Chúa cũng không thể chối cãi được các môn đệ có tội với Chúa. Bỏ Chúa là có tội rồi, chứ còn cái gì nữa? Chối Chúa là càng có tội thêm, bán Chúa lại càng có tội thêm nữa. Chứ không phải là cái việc đó là cái việc mà không có tội. Khách quan nó là có tội, dù Chúa thương, dù Chúa tha, nhưng mà nó là có tội. Bởi thế nên cần phải tha thứ và được đền bù. Và chỉ có một đấng có thể tha tội và đền tội cho mình thôi. Đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô đó đã đền tội, tha tội cho mình bằng cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa. Và giờ đây, người đã sống lại, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Nhưng mà ai đã làm cho người sống lại? Chính Thánh Linh. Và vì thế nên bây giờ Ngài ban Thánh Linh làm cho người phục sinh đó cho các thánh tông đồ. Để chính Thánh Linh thanh tẩy các thánh tông đồ, tha thứ tội lỗi cho các thánh tông đồ. Nhờ đó các thánh tông đồ có quyền tha thứ tội lỗi cho người khác, thay cho Chúa Giêsu Kitô và đại diện Chúa Giêsu Kitô. Còn tự các thánh tông đồ cũng như là tất cả chúng ta thì chúng ta không thể nào có thể thoát được tội lỗi đâu. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tự mình chúng ta không thể loại trừ tội lỗi, chỉ một mình Thiên Chúa mới cất nó đi được thôi. Chỉ duy mình người bằng lòng thương xót của người mới có thể làm cho chúng ta trồi lên khỏi những vực thẳm khốn cùng của chúng ta thôi. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng. Mà thật sự như vậy, chúng ta xưng tội, cứ xưng đi xưng lại, cứ phạm một cái tội đó thôi. Có ăn năn thống hối rồi lại cứ phạm. Đấy là thực tại về cuộc đời của chúng ta, con người yếu đuối, tội lỗi của chúng ta, sâu xa của chúng ta. Bởi thế nên Ngài mới nói tới bí tích giải tội, và mới nói chúng ta hãy xin ơn tha thứ. Khi mới đọc đến chỗ xin ơn tha thứ, chúng ta nghĩ cũng hơi lạ. Thật sự chúng ta tội lỗi thì chúng ta cần đến lòng thương xót Chúa để được thứ tha thì đúng rồi, chứ còn xin cái gì? Nhưng mà thật sự đôi khi chúng ta không xin các anh các chị ạ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta muốn tiếp tục phạm tội. Do đó chúng ta có ăn năn thống hối đi nữa, không có chừa, không có xa lánh dịp tội, không có bỏ dịp tội. Bởi thế nên đâu có được tha tội đâu. Chúng ta đâu có thật sự là muốn được tha tội đâu. Chúng ta còn muốn tiếp tục phạm tội. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói chúng ta hãy xin ơn, biết chấp nhận tặng ân này, biết tha thiết với bí tích thứ tha. Và ơn hiểu được rằng bí tích giải tội không phải là việc về bản thân chúng ta và tội lỗi của chúng ta, mà về Thiên Chúa và về lòng thương xót của Chúa. Hay lắm các chị, cái câu này tuyệt vời, tuyệt vời. Bởi vì sao vậy? Đọc lại nhé. Chúng ta xin ơn hiểu được rằng bí tích giải tội không phải là việc về bản thân chúng ta và về tội lỗi của chúng ta, mà là về Thiên Chúa và về lòng thương xót của Ngài. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta chỉ đi xưng tội để cho vứt những cái xấu xa chúng ta vào thùng rác ở trong tòa giải tội, coi tòa giải tội như cái thùng rác vậy. Đó, tới để trút bỏ những cái bẩn thỉu chúng ta như một cái phòng tắm vậy, chứ không phải là tòa thương xót, thì chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội cho mà coi. Bởi vì chúng ta chỉ có liên quan đến bản thân chúng ta thôi, chứ không liên quan đến Chúa. Chúng ta muốn thoát tội cho nó khỏi nặng nề lương tâm, mặc cảm tội lỗi, có nghĩa là về bản thân chúng ta và về tội lỗi chúng ta thôi, chứ không phải về Thiên Chúa gì hết. Đó không phải là ăn năn cách chọn, các anh chị ạ, ăn năn cách chẳng chọn đấy. Đó chỉ là sợ sa hỏa ngục, đó chỉ là về bản thân chúng ta thôi. Còn mà về Thiên Chúa và về lòng thương xót của Ngài đó, là chúng ta thấy được rằng ôi lạy Chúa, Chúa thương con vô cùng, mà có giờ con xúc phạm đến Chúa, do đó nên thôi Chúa ơi, xin Chúa thương xót chúng con. Và chúng ta chạy đến với tòa thương xót để được tha thứ. Đấy, đấy mới là về Thiên Chúa và về lòng thương xót của Ngài. Và nhờ đó khi chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót rồi, chúng ta mới biết thương người khác. Chứ còn chúng ta cứ coi tòa giải tội là thùng rác, là cái phòng tắm hơi cho chúng ta sạch, không bao giờ chúng ta được sạch đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội nữa cho mà coi. Và đôi khi phạm nhiều tội quá rồi, chúng ta chai đá, chúng ta không còn biết mình phạm tội gì nữa, là tiêu tùng. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta không xưng tội để hạ thấp chúng ta xuống, mà để được nâng lên. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Khi chúng ta xưng tội là chúng ta được lòng thương xót Chúa ôm ấm, nâng chúng ta lên. Và Đức Thánh Cha so sánh bí tích giải tội là bàn tay của Thiên Chúa nâng chúng ta lên. Giống như là đứa nhỏ nó hay ngã, cần được bố mẹ nâng nó lên. Thì đây, bí tích giải tội chính là bàn tay của Thiên Chúa nâng chúng ta lên. Và bí tích này không để chúng ta nằm trên mặt đất than khóc về những tảng đá cứng khiến chúng ta vấp ngã. Thấy không? Đôi khi chúng ta chỉ biết là trách người này, trách người kia. Con phạm tội, con chửi chồng con vì chồng con chửi con. Đấy, có là chúng ta xưng tội người khác chứ đâu phải xưng tội mình đâu. Chúng ta đâu ăn năn thống hối thật đâu. Lỗi tại tôi, mọi đàng đâu. Lỗi tại tôi nhưng mà do anh một phần. Đó là chúng ta đâu có chừa được. Chúng ta xưng tội vì bản thân chúng ta thôi chứ đâu phải vì lòng thương xót Chúa đâu. Đấy, hôm nay chúng ta đọc những cái lời này, lời Đức Thánh Cha, hay là đúng hơn lời của Chúa nhắc nhở chúng ta qua Đức Thánh Cha đấy các anh chị ạ. Hàng tuần chúng ta được nhắc nhở qua miệng của vị đại diện người trên trần gian đấy. Toàn là những cái hay thôi các anh chị ơi. Thank you.
xin người đôi nhìn phần hèn này, và xin thương xót thân con. Ngày biết con thật yêu đuối trong lòng, mê đắm phù vân. Nhờ Chúa thêm sức mạnh để con đường ngày đêm vững tin nơi Ngài hơn.
Và bây giờ chúng ta tiến đến cái tặng ân thứ ba. Chúa Giêsu đã cống hiến cho các môn đệ của người tặng ân thứ ba là tặng ân của lòng thương xót. Ở chỗ nào? Ở chỗ người đã tỏ cho các vị thấy các thương tích của người. Hay lắm các anh chị, nơi hay lắm. Và người nói tiếp, nơi những vết thương ấy, như Tô-ma, chúng ta có thể thật sự chạm tới sự thật Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cho đến cùng. Chúng ta có cảm thấy vậy không? Em thấy thật sự là như vậy. Bởi vì khi nhìn thấy năm dấu Thánh Chúa, chúng ta thấy tất cả tội lỗi của chúng ta, đau khổ chúng ta ở đó hết. Cái vạ của tội chúng ta gây ra cũng ở đó luôn. Vì thế các anh chị thấy không? Em hay nói là cái gì? Chính Chúa Giêsu đã chịu Covid rồi, đã trải qua cái vạ Covid của chúng ta ngày nay rồi. Và tất cả những tội của chúng ta gây ra Covid, Ngài đã chịu hết rồi, đền rồi, tha cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cứ tin vào Chúa thôi, là chúng ta được tha thứ, được cứu độ. Vậy thôi. Do đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến thương tích của Chúa đây này. Các anh chị nghe những các thương tích của người là những thông mạch mở ra giữa người và chúng ta, lan tỏa lòng thương xót trên tình trạng khốn nạn của chúng ta. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là những thương tích đó là những mạch nguồn để chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào. Dù chúng ta xấu xa, tội lỗi, bất xứng vô cùng, nhưng mà người thay vì ruồng bỏ chúng ta, trừng phạt chúng ta, thì người lại nhận lấy tội lỗi của chúng ta, nhận lấy tất cả những gì là xấu xa, khốn nạn chúng ta, để tha tội chúng ta, để đền thay chúng ta. Do đó mới có năm dấu thánh. Và Đức Thánh Cha nói là cái điều đấy không phải đã xảy ra và sẽ qua đi. Không. Điều này xảy ra ở mỗi thánh lễ. Khi Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta thân mình bị thương tích và phục sinh của người. Chúng ta có cảm thấy không? Mỗi lần rước lễ. Mỗi lần chúng ta rước lễ là rước cái gì? Mình thánh Chúa Kitô chứ còn cái gì? Mà mình thánh Chúa Kitô đó là mình thánh thật sự đã khổ nạn và tử giá, đã mang đến năm dấu thánh. Còn năm dấu thánh đó, khi người phục sinh đó, là còn năm dấu thánh đó. Và nếu mà người không phục sinh đó, thì người không trở thành bánh hằng sống cho chúng ta được, không thể ban sự sống cho chúng ta được. Bởi thế nên, thánh thể mà chúng ta nhận lãnh đó, chính là cái thân xác chẳng những đã chết đi mà còn sống lại nữa. Bởi cái trên cái thân xác sống lại đó, vẫn còn năm dấu thánh. Bởi thế nên khi chúng ta rước lấy người là chúng ta rước lấy một thân xác sống lại nhưng vẫn còn dấu thánh tử giá của người, là dấu tích người thương chúng ta cho tới cùng. Và khi chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thì cái gì xảy ra? Tất cả mọi sự đều xuất phát từ đấy. Đức Thánh Cha nói đó, từ ân sủng của việc lãnh nhận lòng thương xót, đó là khởi điểm của hành trình Kitô hữu chúng ta. Đó có nghĩa là gì? Nếu chúng ta không cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa đó, chúng ta sẽ không có thể thương xót ai, chúng ta không thể thực hiện sứ vụ thương xót mà Chúa đã sai chúng ta đi. Giống như là cha thầy đã yêu thầy thế nào, thầy cũng yêu các con như vậy. Các con hãy yêu nhau như thầy yêu các con. Đó, tất cả sứ điệp phục sinh là ở chỗ đó đó. Và Đức Thánh Cha nói là chỉ khi nào chúng ta chấp nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể cống hiến một cái gì mới cho thế giới thôi. Thật sự là như thế đó. Đoạn cuối Đức Thánh Cha nói này, những gì các vị môn đệ đã làm đó là nhận lãnh lòng thương xót, để rồi về phần mình các vị cũng biết xót thương. Thế thôi, có vậy thôi đó. Do đó nên em hay nói các anh các chị là Thiên Chúa đã dựng nên con người hoàn toàn là liều lĩnh. Bởi vì sao vậy? Ngài biết con người không có ích gì cho Ngài hết, mà lại còn phạm đến Ngài nữa, làm khổ Ngài nữa. Dựng lên làm cái gì? Nhưng mà Chúa vẫn dựng lên. Để làm gì? Để thương xót con người. Vậy thì phần con người làm cái gì? Để người thương xót. Có vậy thôi. Cứ để cho Chúa thương xót chúng ta. Tại sao chúng ta đáng thương mà chúng ta lại không muốn Chúa xót thương. Chúng ta kiêu ngạo vậy, chúng ta mâu thuẫn vậy. Mà Chúa muốn Chúa xót thương chúng ta ở chỗ nào? Là chỗ gửi đau khổ đến cho chúng ta. Bởi vì Chúa thương xót chúng ta, Chúa đã chịu chết cho chúng ta, chịu khổ nạn như vậy, với năm dấu thánh như vậy. Mà chúng ta đòi chúng ta xót thương mà không có năm dấu thánh, thì là mâu thuẫn, thì là giả hình thôi. Mà những dấu thánh đó được biểu hiện ở đâu? Ở những con người cần chúng ta xót thương. Đó là lý do chúng ta cần phải được thương xót. Chúng ta phải cảm nghiệm thấy là thương xót người khác như chúng ta được xót thương. Và Đức Thánh Cha nói rõ là những con người mà cảm thấy xót thương rồi đó, được Chúa thương xót rồi đó, thì sẽ làm sao? Bây giờ họ thấy nơi những người khác bằng chính lòng thương xót đã thay đổi cuộc đời họ. Rồi, những nỗi sợ hãi của họ đã bị tan biến bởi họ chạm tới các thương tích của Chúa. Nên họ không sợ chữa lành những thương tích của những ai thiếu thốn cần giúp đỡ nữa. Vì họ thấy Chúa Giêsu ở đó. Vì Chúa Giêsu ở đó, nơi những thương tích của những ai thiếu thốn cần giúp đỡ. Và Đức Thánh Cha nói chúng ta cái gì? Hỏi chúng ta này, anh chị em có muốn dấu chứng Thiên Chúa đã chạm đến đời sống của anh chị em không? Hay là nói ngược lại, chúng ta có muốn chạm đến thương tích của Chúa hay không? Có nghĩa là chúng ta đã cảm thấy thương tích của Chúa chưa? Hay là cảm thấy lòng thương xót của Chúa nơi chúng ta chưa? Nếu cảm thấy rồi, và nếu chúng ta đã chạm thấy lòng thương xót Chúa rồi, nơi các dấu tích của Chúa rồi, thì cái gì xảy ra? Đây, nếu muốn thì anh chị em hãy cúi mình xuống để băng bó các vết thương của người khác. Nếu chúng ta chưa dám cúi xuống để băng bó các vết thương của người khác, chúng ta lánh xa, chúng ta bịt mũi, chúng ta chạy mất, thì đừng có nói là cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Là đừng có nói mình là tội nhân, khốn nạn, đáng thương gì nữa. Chưa đâu các anh chị ạ. Vì thế nên Đức Thánh Cha đặt vấn đề chúng ta là, hôm nay là ngày cần đặt vấn đề xem, tôi là người rất thường đã nhận được bình an của Chúa, lòng thương xót của người có biết xót thương người khác hay chẳng? Tôi là người rất hay thường được nuôi dưỡng bằng thân mình của Chúa Giêsu, có nỗ lực để làm vơi đi tình trạng đói khổ của người nghèo hay chăng? Thì tất nhiên là chúng ta phải suy nghĩ. Và nếu chưa thì chúng ta hãy cố gắng. Thế thôi, Chúa chỉ cần chúng ta cố gắng thôi. Còn chưa đạt được cũng không sao. Miễn là chúng ta cứ tiếp tục cố gắng, tin vào Chúa, Chúa sẽ làm. Thế thôi, cuối cùng thì Đức Thánh Cha khuyên chúng ta như thế này. Chúng ta hãy xin ơn trở thành các chứng nhân của lòng thương xót. Chỉ có thế, đức tin của chúng ta mới sống động và đời sống của chúng ta mới được hiệp nhất nên một thôi. Có nghĩa là chúng ta không có sống cho mình mà sống cho người khác. Bởi vì lòng thương xót là hướng về người khác. Chúng ta cảm thấy được lòng thương xót Chúa thương chúng ta thì chúng ta cũng thương người khác như vậy. Thì chúng ta mới chứng tỏ là chúng ta mới thực sự cảm nghiệm thấy và mới xứng đáng được Chúa thương. Và chúng ta đáp lại lòng thương xót Chúa bằng cách thương người khác. Bởi vì chính người khác cũng là Chúa đang hiện diện. Chúa đáng thương, Chúa tiếp tục chịu khổ nạn và tử giá nơi những người anh chị em đáng thương nhất của Chúa, hèn mọn nhất của Chúa. Và Đức Thánh Cha nói kết thúc, chỉ có thế chúng ta mới có thể công bố phúc âm của Chúa, phúc âm của lòng thương xót vậy. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco và xin lòng thương xót Chúa làm cho chúng con phục sinh, ban cho chúng con được bình an, dám đối đầu với tất cả mọi thách đố và cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thật, để chúng con có thể yêu nhau như chính Chúa đã yêu chúng con. Amen.
Này Thomas, hỡi Thomas chớ cứu lòng tin. Này Thomas, hôm cho người không thấy mà tin. Này Thomas, hỡi Thomas chớ cứu lòng tin.